nói từng hòa mà có chất lạc thì nghe hay khó nghe, phải không? Sữa mà nói thành chất lạc thì từng hòa nói đâu thành chất lạc. Và Đức Phật nói thuận khó chất lạc. Nếu cái nhân duyên nó đủ thì nó có chất lạc. Thì nói như vậy người ta cũng cảm thấy khó hiểu như thường. Nhưng mà qua những cái ví dụ ở dưới thì mình thấy rõ cái ý nghĩa đó không phải, không phải là vô lý. Bởi vì tất cả chúng sinh ở giữa đời này, cái sự sống nó tương quan, nó liên hệ, cái này, cái nọ, cái kia nó đều, trong cái này nó có cái kia, trong cái kia có cái nọ, mỗi cái đều có lẫn nhau trong đó hết. Ví dụ như mình nói con sừng bò không có chất sữa, thì hỏi con bò nó ăn cỏ rồi nó sanh ra sừng, rồi nó sanh ra sữa, thì phải không? Thì như vậy thì tất nhiên những cái chất mà nó làm ra sừng, ra sữa cũng là từ nơi cái món ăn nó mà nó biến ra chứ gì. Thì như vậy tức là nó có mang cái tính chất đồng ở trong đó, và tại mình không thấy thôi. Kiểu như mình là nói rằng cơm hay là rau muống, cơm rau muống có phải là mạng sống của mình không? Đâu phải ai chấp nhận cơm rau muống là mạng sống của mình, nhưng mà nhờ cơm nhờ rau muống dồn vô cho mình có sống đó. Thấy đó, như vậy thì tất nhiên tất cả cái đó nó đều có một phần tương quan với mình hết. Tuy thấy như nó là lạ, nó là hòa mình, nó là không phải cái mà làm máu thịt, nhưng mà sự thật ra khi nó vào đó rồi nó biến chế, tự nhiên nó cũng có máu thịt trong đó. Thì như vậy để thấy rằng tất cả sự vật cái giữa này nó trong một có tất cả, trong tất cả có một đó, thì đó là sự liên hệ tương quan. Trong cái này nó đã có cái kia, trong cái kia nó có cái nọ. Nếu mà nói theo lý tứ đại thì sừng bò cũng là tứ đại, mà sữa cũng là tứ đại, phải không? Thì tất nhiên có cái đồng ở trong đó chứ. Rồi cũng như mạng sống mình, cái thân này là tứ đại, rau muống cũng là tứ đại, gạo cũng là tứ đại, thì tất nhiên có liên quan. Cho nên đem cái này bỏ như cái kia rồi nó biến chế, nó thành ra cái chất nọ, nó biến lại chất khác. Thì như vậy để thấy rằng tại vì chưa có duyên, nó chưa biến thành, thì mình nói nó là khác mình. Ví dụ như mình thấy là máu của mình cắt ra một chút để trong chén hay trong ly, thấy nó đỏ ra đỏ quá, thì bây giờ mình ngắt tạo ra vốn và thấy cái mũi nó trắng cười, thì như vậy hai cái nó đâu có liên quan gì nhau, màu sắc khác nhau. Nhưng mà ví dụ như mình nhịn đói chừng năm bảy bữa cái xanh xương mất má hết, bây giờ ai chỉ cần ra ra muốn rồi này kia lại cái mình xơi vô chừng giờ bữa cái nó có máu mũi lại đó lại. Thì như vậy cái máu mũi của ra muốn đó nó sẽ biến thành cái máu mũi của mình, phải không? Thì như vậy đâu phải là không có sự liên hệ, đâu không phải là có sự tương quan. Nhưng mà đã chưa đủ duyên thì nó không biến ra thôi, cho đủ duyên đủ điều kiện thì nó biến ra đó. Cũng như nơi sữa bò thì biến ra chất lạc, nếu mà nơi sừng bò mà mình tạo đủ điều kiện đủ duyên nó cũng có thể biến thành chất lạc đó. Vì vậy ở đây nói trong sừng bò cũng có chất lạc, mới nghe thì mình thấy nó hơi lạ tai quá, nhưng mà xét đúng cái lý thú kính thì không phải là vô lý. Đây thì ngài cũng không bằng lòng lẽ đó, cho nên ngài mới bạch: Bạch Thế Tôn, nếu sừng bò có thể sanh chất lạc, người tìm chất lạc cứ sao lại tìm nơi sữa mà tránh dùng sừng bò? Nếu nó có chất lạc thì tại sao lâu nay không thấy ai lại sừng bò mà kiếm chất lạc? Phật mới dạ: Này Thiện Nam Tử, do cớ đó nên ta nói có chánh nhân, có duyên nhân, nơi sữa là chánh duyên đó, còn cái này là thuộc cái duyên nha, nó phần phụ bên ngoài. Thế Tôn, nếu trong sữa vốn không, không tánh của chất lạc nên mới có, trong sữa vốn không tánh cây amala, chớ sao chẳng sanh cây amala? Vì trong sữa có cả hai tánh được không đó. Ở đây ngài bác về cái chữ không, ngài nói bây giờ trong sữa, Phật nói trong sữa không có cái tính chất lạc, thì như mình bây giờ nói theo Việt Nam mình đi, thì trong sữa cũng không có tính chất đủ,
Thì như vậy tâm sửa không có tánh lạc mà liền đủ duyên nó hiện ra lạc, thì như vậy tâm sửa không có tánh cho đủ đủ, thì giờ nó có thể hiện cho đủ đủ được không? Nhưng mà ở đây thì ngài nói rằng nếu là tâm sửa không có tánh lạc mà sanh ra lạc, thì tâm sửa không có tánh cho đủ đủ cũng phải thay cái đủ đủ. Tức là ngài chỉ nói ngang mà thôi, cắt ngang thôi, không có cái đó mà sanh cái đó, thì giờ không có cái này cũng phải sanh được cái này, vì nếu là không mà sanh được thì cái gì nó cũng sanh được hết. Này Đức Phật ngài mới giải thích, này thiện nam tử, sữa cũng có thể sanh cái amala. Nếu dùng sữa tưới một đêm cái amala cao thêm năm thước thì như vậy tức là làm cái tăng trưởng, thì đó là cái duyên nhân. Cái duyên nhân cho nên nó có thể sanh do nghĩa này, nên ta nói có hai thứ nhân. Ngài lặp lại sanh nhân, cái chánh nhân là duyên nhân. Thành ra là cái gì nó cũng phải có chánh và có duyên thì nó mới có thể tăng trưởng. Này thiện nam tử, nếu tất cả pháp chỉ có một nhân sanh ra thời mới có thể vấn nạn như lời ông nó hỏi. Nếu mà chắc rằng tất cả pháp chỉ một nhân sanh ra thì ông hỏi như vậy là có lý. Còn nãy ta đã nói rằng có chánh nhân mà có duyên nhân, từ cái chuyện ông hỏi đó là trạch lời, và ông nhắm vào có một cái à, nghĩa là ngài chỉ nhắm vào có một cái, nghĩa là chỉ cái chánh đó thôi mà không có nhìn tất cả cái trợ cái phụ. Như là ai cũng chấp nhận mình có học đu đủ thì chắc chắn là ương sẽ lên cái đu đủ. Nhưng mà có học đu đủ mà cái vỏ trong cái khô hoài nó có thành cái đu đủ được không? Thì đâu có. Như vậy thành là cái cố định của mình thì chỉ có một chiều gọi là trạch. Cho nên Phật nói chánh nhân cây đu đủ, cái học đu đủ là chánh nhân để sanh cây đu đủ. Nhưng mà muốn thành cái đủ đủ phải có duyên nhân phụ nữa, phải có đất, phải có nước, phải có người dung thân, người dân dân thì cái đủ đủ nó mới thành hình được. Thì như vậy nếu mà nó có chánh nhân, có duyên nhân thì không có thế nào nhìn một chiều mà bác được hết. Nếu mà nhìn một chiều bác nó là lầm, là sai đó. Thành đó mình thấy Phật pháp nó rộng sâu lại chỗ đó, nó là không phải nói một chiều. Mình nhiều khi mình cứ lý luận một chiều, tôi nói cái chuyện gần để cho quý vị nghe. Ví dụ như nhiều người hay nói thế này, nói làm lành được lành, làm ác là bị ác, nhân nào quả nấy. Thì những cái lời nói đó nói nghe thì rõ ràng nói chuyện nhân quả chứ, nhưng mà nói như vậy đúng chưa? Rồi người ta chắc đã à, ông kia là tôi thấy ông làm ác mà hồi đó giờ sao ông sung sướng hoài. Tự nhiên như vậy nhân nào ở đấy thì nhân ác thì quá ác, tại sao giờ ông chưa bị khổ? Còn có cái bà kia là bà hiền lành, đi chùa cúng chùa lòng lúc phước thiện, mà sao bà cứ bị tai nạn liên miên? Thì mình nói sao được? Thì như vậy tức là mình nhìn có một cái chiều chánh nhân thôi mà mình quên cái duyên nhân. Vì vậy mà nói như vậy gọi là nói nhân quả chưa có đầy đủ. Thầy nói nhân quả đầy đủ thì phải nói cách khác nữa, nói rằng nhân lành có thể được quả lành nếu có cái điều kiện phụ giúp, nhân ác có thể sẽ bị cái quả ác nếu có đủ điều kiện của ta. Thì như vậy nhân lành quả lành, nhân ác quả ác khi nào có đủ điều kiện, chứ chưa đủ điều kiện nó cũng chưa thành. Cũng như học đu đủ có thể thành cái đu đủ nếu đủ phân, đủ nước. Còn nếu mà chỉ có học đu đủ không mà mình nói thành cái đu đủ thì đó là nó thiếu diện, nó chưa có hết ý. Vì vậy cho nên người ta bẻ được, người ta bác được. Đó là những cái lý rõ ràng của nhân quả. Nhiều khi mình nói nó không có hết cái ý nghĩa, nói một cách quá đơn giản rồi làm cho người ta bẻ bát mình, lúc đó mình thấy lúng túng. Chứ nếu quý vị mà nhận xét cho tường tận thì sẽ không thể nào người ta bẻ được. Này thiện nam tử, nếu tất cả pháp chỉ có một nhân à, rồi này thiện nam tử, như tứ đại làm nhân duyên có ra tất cả sắc pháp, nhưng sắc pháp mỗi mỗi riêng khác chẳng đồng nhau, Do nghĩa này nên tâm sữa chẳng sanh cây Amala.
Thì như vậy nghĩa là tất cả sự vật hiện thái đều do tứ đại mà ra, nhưng mà khi tứ đại tạo thành hình nó thì nó đều có hình thức sai biệt. Thành nên xét về tứ đại thì nó có cái đồng, cho nên nó tâm sữa có thể thành cây Amala, nhưng mà xét về cái hình thức của nó thì nó khác, cho nên cái sữa không thành cây Amala được đó. Thì như vậy để thấy rằng nó có cái chánh nhân rồi có duyên nhân đủ hết những điều kiện đó nó mới thành, chứ không phải là nó cách đơn giản như vậy được. Bạch Thế Tôn, như Phật nói có hai nhân là chánh nhân và duyên nhân, Phật tánh của chúng sanh thuộc về nhân nào? Này Thiện Nam Tử, Phật tánh của chúng sanh cũng hai thứ nhân. Ngài cái nhìn có một chiều à, nó là Phật tánh là một nhân nào trong hai nhân đó, Phật không chịu, Phật nó có hai nhân hết à, chứ không phải một. Một là chánh, hai là một là chánh nhân, hai là duyên nhân. Chánh nhân đó chính là các chúng sanh, duyên nhân đó chính là sáu cái hoa ba la mật. Thấy rõ ràng, nghĩa là chúng sanh đều có cái Phật tánh, cho nên nói là chánh nhân là chúng sanh. Nhưng mà nếu chúng sanh không có dùng sáu pháp ba la mật là tu á, thì tuy có Phật tánh mà đời đời cũng không có lộ ra. Còn cho nên nó phải nhờ cái tu hành, mà tu hành đã là duyên nhân. Như vậy thì có chánh nhân cộng cả duyên nhân thì cái đó mới thành. Còn nếu chánh nhân không thì có mà không hiền. Bạch Thế Tôn, nay tôi quyết định biết rằng trong sữa có tánh chất của lạc, vì tôi thấy trong đời những người truyền chất lạc chỉ lấy trong sữa mà trọn chẳng lấy trong những vật khác. Do đây nên biết rằng tâm sữa có tánh của chất lạc. Đây là ngài quyết định nè, để thấy vậy thì nhất định như vậy chứ không có nói khác được. Phật có dạ, này Thiện Nam Tử, như lời con hỏi theo nghĩa thì chẳng đúng. Cái nghĩa ông nói vậy là không đúng. Ví như có người muốn soi hình bóng của mặt mình, bèn lấy con dao sáng. Đây, ngài đưa ra cái này là ngài mắc kẹt. Nghĩa là người muốn soi hình bóng là lấy dao sáng, nhìn vô dao sáng thấy cái hình bóng của mình. Thì như vậy thì cái dao sáng là gì? Là nhân mới sanh ra hình bóng, phải không? Thành nên Đức Phật đưa cái đó thì ngài bị mắc kẹt rồi. Bạch Thế Tôn, do nghĩa này nên tâm sữa có tánh của chất lạc, vì nếu trong do không có hình bóng của gương mặt, cứ gì lại lấy nhau? Thành ra ngài mắc kẹt rồi. Từ cái sữa ra chất lạc thì có lý, dao mà biến ra hình bóng là nhân hình bóng thì nó trở thành vô lý, cho nên bị Phật bác. Này Thiện Nam Tử, nếu trong con dao này quyết định có hình bóng của gương mặt, kế sao lại điên đảo? Nên nó quyết định có, tại sao điên đảo? Dựng đứng thì thấy hình dài, cầm ngang thấy bóng rộng. Nếu là thiệt là trong cái dao nhân là cái nhân của hình bóng, thì quý vị đưa cái dao đứng ra thì thấy mặt là nó dài bốn bằng tấc, phải không? Còn nếu vậy dao ngang dao lại thấy mặt mình nó ngang bốn bằng tấc thì như vậy là điên đảo, lộn xộn, nó không đúng đó. Thì đó là Đức Phật ngài bác. Nếu là mặt người khác thời đau được gọi rằng là hình bóng của mặt mình nha. Nếu mà nó cái bóng nó khác với cái mặt mình thì đâu gọi là bóng của mặt mình. Nếu như mặt mình mà thấy mặt người khác, cớ sao lại chẳng thấy bóng mặt của lừa của ngựa? Nếu là cái bóng đó không phải bóng của mình thì như vậy cái bóng đó là bóng của lừa của ngựa được không? Nó không được. Thì như vậy để thấy rằng cái nói đó không có đúng. Thầy ngài phải đi qua cái trường hợp khác nữa. Ngài nói là Bạch Thế Tôn, nhãn quan đến nơi kia nên thấy bóng mặt. Cái thấy là do con mắt, cái nhãn quan của mình đã soi tới cái chỗ đó cho nên thấy được cái đó. Qua cái này vị Phật bà: Này Thiện Nam Tử, thật ra nhãn quan này chẳng đến nơi kia. Vì sao đành bằng một thời đều được thấy cả? Vì chẳng thấy những vật ở tận giữa vậy. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà thế gian mình hay tưởng tượng làm. Ví dụ như tôi đây đi nhìn cái chuông, thì tôi đinh ninh là cái thấy của tôi nó tới cái chuông. Mình nhìn ra là cái cột, tưởng là cái thấy mình nó chạy tới cái cột. Nhìn ra tới ngoài chợ, tưởng như cái thấy mình nó phóng tới ngoài chợ. Nhưng mà sự thật không phải vậy, mà chỉ là cái phản ảnh thôi. Cho nên ở đây Đức Phật bác Phật nó không phải. Nếu mà nó thấy như vậy á, nghĩa là do cái tâm này nó chạy ra tới cái kia. Thì ví dụ như đây mình nhìn ra biển, mình thấy biển, còn cái khoảng từ đây ra biển mình có thấy không? Mình đâu có thấy. Nếu thực ra cái nhãn quan mình chạy từ đây ra biển thì nó dập đường nó thấy hết chứ. Thấy đâu cũng thấy rồi đó. Thấy rồi nó tới thấy biển. Nhưng mà giờ không phải mình nhìn thẳng ra biển thì chỉ thấy biển mà không thấy cái những đồ cạnh giữa, những vật cái cạnh giữa, thì biết rằng không phải cái nhãn quan mình từ đâu mình chạy ra biển, mà chỉ là cái phản ảnh của biển nó dại vào thôi. Vì vậy là ở đây Phật mới bác nó là lã đau. Nếu mà nói là nó đến thì nó phải thấy cái cạnh giữa,